Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về ý nghĩa năm thánh 2010. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi những người hành hương hãy nhìn lên Chúa Ba Ngôi như mẫu mực của các mối quan hệ. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, tiếp tục ôn lại văn hóa Kitô giáo thời Trung cổ tại Âu Châu, Đức Thánh Cha đã đề cao gương sáng của hai nhà thần học tại tu viện Saint Victor ở Paris. Hai nhà thần học này nhắc nhở chúng ta rằng, suy tư thần học phải được xây dựng trên nền tảng của chiêm nghiệm và suy tư. Hugues de Saint Victor là nhà thần học nổi tiếng với khảo luận về các bí tích của đức tin Kitô giáo. Với khảo luận này, tác giả đã xác định bản chất của bí tích. Ảnh hưởng của Hugues de Saint Victor lớn đến độ ông được mệnh danh là Augustino thứ hai. Trong khảo luận, tác giả nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu thiết lập các bí tích và thông ban qua các bí tích. Trong số các sinh viên của Hugues de Saint Victor, nổi bật nhất là Richard, người về sau trở thành đan viện phụ của tu viện Saint Victor. Nhà thần học này nhấn mạnh đến ý nghĩa ẩn dụ của Kinh Thánh và việc trao dồi các nhân đức. Trong khảo luận về Chúa Ba Ngôi, Richard đã khảo cứu về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi bằng cách phân tách tình yêu. Theo tác giả, sự trao ban và lãnh nhận hỗ tương giữa hai vợ chồng được hoàn thiện trong việc sinh con cái. Đức Thánh Cha nói rằng, hai nhà thần học của tu viện Saint Victor này thúc đẩy chúng ta chiêm ngắm những thực tại trên trời và nhìn lên Chúa Ba Ngôi như mẫu mực hoàn hảo của sự thông hiệp. Đức Thánh Cha nói, thế giới này sẽ thay đổi biết bao nếu các gia đình, giáo xứ và bất cứ cộng đồng nào, nếu các mối quan hệ giữa người với người lấy Ba Ngôi Thiên Chúa làm mẫu mực. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi xây dựng một nền nhân bản chủ nghĩa mới. Phát biểu trong buổi lễ khai mạc niên khóa mới tại Đại học Âu Châu ở Roma, Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni nêu lên câu hỏi. Một nền nhân bản chủ nghĩa mới đặt con người, phẩm giá và trách nhiệm của nó vào trọng tâm. Có thể xây dựng được một nền nhân bản chủ nghĩa như thế không? Dưới ánh sáng của thông điệp bác ái trong sự thật, Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh đến một số hiện tượng của thời đại như toàn cầu hóa, tự do hóa, tài chánh hóa, những kỹ thuật mới, các cuộc di dân toàn cầu, những bất công xã hội, các cuộc xung đột về bản sắc, những nguy cơ xảy ra cho môi sinh. Theo Đức Hồng Y Bertoni, cuộc khủng hoảng tài chánh hiện nay đòi hỏi phải đặt vấn đề về một nền nhân bản chủ nghĩa mới. Trở về thập niên 70, Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh nói rằng các nước Tây Phương đã không ngừng làm giàu và xem đó như một mẫu mực. Phương tiện không mấy chốc trở thành mục đích. Càng giàu, con người lại càng muốn giàu thêm, và chính lòng tham muốn không đáy đã đánh mất ý nghĩa của mọi sự. Theo Đức Hồng Y Bertoni, cần phải có điều mà Ngài gọi là một nền đạo đức của giới hạn. Ngài kêu gọi con người thời đại trở về với luân lý, nghĩa là ý thức về trách nhiệm đối với người khác. Được thành lập vào năm 2005, theo đề nghị của Hội Đạo binh Chúa Kitô, Đại học Âu Châu ở Roma là một đại học công giáo được chính phủ Ý thừa nhận. Hiện đại học này có ba phân khoa, lịch sử, tâm lý và luật. Cũng tin Roma, Bộ Truyền giáo đề cao nhiệt khí truyền giáo của vị tông đồ dân ngoại và kêu gọi ra đi đến những chân trời mới để khám phá những lý do để hy vọng. Trong sứ điệp được cho công bố sau phiên khoán đại với chủ đề Thánh Phaolô và những diễn trường mới, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 vừa qua, Bộ Truyền giáo nói đến những môi trường mới cần mang tin mừng đến. Sứ điệp của Bộ Truyền giáo cũng nói đến sự cần thiết phải thỏa mãn nỗi khao khát Thiên Chúa nơi con người thời đại, nhưng không bỏ qua cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Ngoài ra, sứ điệp cũng đề cập đến những hình thức nghèo đói mới và những chia rẽ đang sâu xé giáo hội. Sứ điệp cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự huấn luyện vốn đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Sứ điệp khẳng định rằng huấn luyện là điều kiện không thể thiếu được của bất cứ công cuộc truyền giáo nào. Kết thúc sứ điệp, Bộ Truyền giáo kêu gọi giới trẻ hãy ngưỡng mộ và bắt chước Thánh Phaolô về lòng nhiệt thành và can đảm truyền giáo. Trong lá thư gửi cho Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, hôm 17 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi nên chú ý đến những diễn trường mới ngày nay, với những thách đố lớn được đặt ra cho công cuộc truyền giáo. Tin Jerusalem. Sáng hội Wallenberg nhìn nhận sự giúp đỡ của Đức Gioan 23 dành cho người Do Thái. Sáng hội Raoul Wallenberg vừa loan báo đã kết thúc cuộc điều tra về sự giúp đỡ mà Đức Gioan 23 đã dành cho người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Theo cuộc điều tra, lúc còn làm sứ thần tòa thánh, Đức Gioan 23 đã cứu thoát nhiều người Do Thái Đông Âu bằng cách giúp đỡ họ trốn sang thánh địa. Tin trên đây được loan báo hôm 25 tháng 11 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh thứ 128 của Đức Gioan 23. Người sáng lập sáng hội Wallenberg là ông Baruch Tenenbaum đã giải thích rằng triều đại của chân phước Gioan 23 được đánh dấu bởi sự xích lại gần nhau giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo được đề cao trong Công đồng Vatican II. Theo ông Tenenbaum, người ta ít nhắc đến vai trò của Đức Gioan 23 trước khi được bầu làm giáo hoàng. Trong thập niên 40, lúc còn làm sứ thần tòa thánh tại Istanbul, Đức Gioan 23 đã tận dụng mọi khả năng của ngài để cứu thoát nhiều người Do Thái khỏi cuộc diệt chủng tàn bạo của Đức Quốc xã. Theo cuộc nghiên cứu được sáng hội Wallenberg và ủy ban Roncalli đồng thực hiện, Đức Gioan 23 đã dùng tài ngoại giao của ngài để gửi cho người Do Thái các chứng chỉ rửa tội và giấy phép được di dân về Palestine. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi ngăn ngừa trẻ em khỏi chết vì bệnh SIDA tại các nước nghèo. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Chủ tịch Caritas Quốc tế, yêu cầu thế giới hãy hành động tức khắc để tránh cho trẻ em bị nhiễm HIV tại các nước nghèo khỏi chết. Nhắc đến ngày thế giới chống bệnh SIDA sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 12 tới, Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế nhấn mạnh đến quyền căn bản của trẻ em bị nhiễm HIV là được trưởng thành. Đức Hồng Y Maradiaga nhắc lại rằng, hiện nay phân nửa số trẻ em bị nhiễm HIV chết trước khi lên 2 vì không được chăm sóc y tế đầy đủ. Theo Đức Hồng Y, lời hứa hẹn được chăm sóc đến quá trễ, như trường hợp một đứa bé đã chết dọc đường khi mẹ em mang em trên lưng đến một bệnh viện tại Nam Phi. Trong sứ điệp được đưa ra nhân ngày Thế giới chống SIDA, Đức Hồng Y Maradiaga kêu gọi các chính phủ, các công ty dược và cộng đồng thế giới hãy bảo đảm cho các trẻ em bị nhiễm HIV hay bệnh lao được nhanh chóng chăm sóc. Hiện nay trên thế giới có khoảng 2 triệu trẻ em dưới 15 tuổi bị nhiễm HIV, gần 15 triệu trẻ em dưới 18 tuổi mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc mất cả cha lẫn mẹ vì bệnh SIDA. Tổ chức Caritas của Giáo hội Công giáo hiện đang điều khiển các chương trình chống bệnh SIDA tại trên 100 quốc gia, và đã tham gia chống lại dịch bệnh này từ hơn 20 năm nay. theo báo cáo 2009 của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới. Tính từ năm 2001 đến năm 2009, con số người bị nhiễm HIV đã giảm xuống khoảng 17%. Tại vùng Hạ Sahara Phi Châu, tỷ lệ này giảm 15%. Tại Đông Á giảm 25%, và tại Nam và Nam Á giảm 10%. Nhờ thuốc chống HIV, tuổi thọ của người bị nhiễm HIV gia tăng. Cũng theo thống kê, hiện trên khắp thế giới vẫn còn khoảng 33 triệu người bị nhiễm HIV. Tin Moscow, Đảng Cộng sản Nga phản đối việc đưa tên Chúa vào quốc ca. Được biết quốc ca Liên bang Nga hiện có câu "Quê hương yêu dấu của chúng ta được Thiên Chúa gìn giữ". Nhưng mới đây, Đảng Cộng sản Nga yêu cầu xóa tên Chúa và thay thế bằng câu "Quê hương yêu dấu được chúng ta gìn giữ". Dân biểu Boris Kasin thuộc Đảng Cộng sản Nga nói rằng đưa tên Chúa vào quốc ca là xem thường sự đoàn kết quốc gia và gây phương hại cho xã hội đa chủng tộc tại Nga. Ông cho rằng bài quốc ca hiện nay không tôn trọng các tôn giáo ngoài Kitô giáo, vốn được liên bang nhìn nhận, cũng như xúc phạm đến tình cảm của những người vô thần. Hồi năm 2005, ông Alexander Nikonov, chủ tịch Hội Vô Thần Moscow, cũng đã lên tiếng cảnh cáo rằng việc đưa tên Chúa vào trong quốc ca đi ngược lại các quyền hiến định của người dân. Ông Nikonov đã làm đơn kiện lên tòa báo hiến. Hiện nay, không ai tin rằng quốc ca có thể thay đổi vì đòi hỏi của dân biểu Kasin không được bất cứ lãnh đạo chính trị nào tại Nga ủng hộ. Tuy nhiên, yêu cầu này đã làm sống lại một cuộc tranh cãi vốn đã kéo dài từ hàng bao nhiêu năm nay tại Nga. Phó Chủ tịch Quốc hội và Đảng Thống nhất Nga nói rằng, đề nghị của dân biểu Kasin là một sáng kiến vô bổ. Nếu những người Cộng sản nghĩ rằng hai tiếng Thiên Chúa mâu thuẫn với Hiến pháp, thì điều đó có nghĩa là họ nghĩ mình có thể thay thế Thiên Chúa. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Ngay cả Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow cũng lên tiếng về đề nghị của ông Kasin. Linh Mục đứng đầu văn phòng đối thoại giữa giáo hội và xã hội khẳng định rằng phần lớn dân chúng Nga đều chấp nhận bản quốc ca hiện nay, và cho dẫu có một số người vẫn còn chống đối, nhưng không có lý do gì để xóa bỏ tên Chúa ra khỏi bài quốc ca. Lịch sử bản quốc ca gắn liền với thời Xô Viết. Lần đầu tiên bản quốc ca được hát lên là năm 1944. Để thay thế cho bài quốc tế ca của người Cộng sản. Lúc đó, bài quốc ca có chứa đựng những lời ca tụng dành cho nhà độc tài Stalin. Nhưng mãi cho đến năm 1977, lời của bài quốc ca mới được sửa chữa. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, Liên bang Nga vẫn chưa có quốc ca mới. Mãi cho đến năm 2000, Tổng thống Vladimir Putin mới quyết định cho viết lời lại. Và tên Chúa đã được đưa vào quốc ca. Tin Ampatuan, Phi Luật Tân. Các vị lãnh đạo công giáo tại Phi Luật Tân yêu cầu chính phủ hãy có hành động tức khắc để mang lại công lý cho các nạn nhân của vụ thảm sát tại thành phố Ampatuan, miền nam nước này, hôm 23 tháng 11 vừa qua. Hôm 25 tháng 11 vừa qua, cảnh sát cho biết có ít nhất 57 người đã bị giết chết trong một cuộc phục kích tại Ampatuan, thuộc tỉnh Maguindanao, miền nam Phi Luật Tân. Những người bị sát hại gồm có chính trị gia, luật sư và ký giả, đang trên đường đi ghi danh ứng cử trong cuộc bầu cử hội đồng tỉnh vào năm tới. Linh mục quản nhiệm giáo xứ Thánh Teresa tại Datu Piang, tỉnh Maguindanao, là nơi thiểu số người Công giáo sống giữa đa số người Hồi giáo, yêu cầu chính phủ phải có hành động tức khắc để ngăn chặn điều mà ngài gọi là văn hóa báo thù. Nhiều nguồn tin cho rằng có sự nhúng tay của phe thân chính quyền trong vụ thảm sát nói trên. Đức Tổng giám mục Cotabato, miền Nam Phi Lục Tân, cũng cho rằng chính phủ hiện nay đang để cho nền văn hóa báo thù này lan rộng. Tin Washington. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ vừa cho thiết lập một trang mạng để hướng dẫn người Công giáo sống mùa vọng và Giáng sinh. Ngoài những gợi ý cho việc cầu nguyện, đọc sách, suy tư và hành động trong suốt mùa vọng và mùa Giáng sinh, trang mạng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ còn hướng dẫn về việc chọn lựa phim ảnh để giải trí trong mùa này. Ngoài ra, các Đức Giám mục Hoa Kỳ cũng kêu gọi các tín hữu đặc biệt quan tâm đến nhu cầu của người di dân và người nghèo. Trang mạng đặc biệt dành cho mùa vọng và Giáng sinh do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thiết lập được trang hoàng với những hình ảnh của những nhà thờ và đền thánh trên toàn quốc, trong đó nổi bật nhất là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm tại thủ đô Washington. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý nghĩa năm thánh 2010. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đằng trong và đằng ngoài, cũng như đánh dấu 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, đã được Giáo hội từ Việt Nam long trọng khai mạc tại sự kiện hôm 24 tháng 11 vừa qua. Để giúp hiểu ý nghĩa của năm thánh này, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn bài viết có tựa đề Sám hối và hòa giải của Văn phòng Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội. Sám hối và hòa giải là một trong ba nghi thức trọng yếu của lễ nghi khai mạc năm thánh 2010. Nghi thức do giáo phận Thanh Hóa thể hiện đã để lại ấn tượng sâu đậm và niềm xúc cảm mạnh mẽ trong lòng mọi người tham dự. Không gian lễ trường như lắng lại, chỉ còn những sao xuyến xúc động của lòng người, hòa với từng ánh nến lung linh làm nền cho nghi thức sám hối hòa giải. Nhắc tới sám hối, nhiều người thường nghĩ tới một điều gì đó có pha chút dư vị tiêu cực. Tôi có lỗi, tôi nhận. Nhưng nhận lỗi, khi mình lỗi phạm, đâu phải chuyện đơn giản. Nói thì dễ, nhưng thực hiện sao mà khó quá. Giáo hội Công giáo đã trải qua lịch sử hơn 2.000 năm, dù là giáo hội của Chúa, nhưng lại được tuyển chọn giữa người phàm xác thịt, nên không thể tránh mắc những sai lầm hay thiếu sót. Chúa Kitô là ánh sáng đã đến thế gian, nhưng nhiều khi con cái giáo hội đã ưa chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Năm thánh 2000, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị, trong một nghi thức sám hối trọng thể, đã lên tiếng xin lỗi thế giới về tất cả những lỗi lầm của giáo hội trong quá khứ và hiện tại. Cử chỉ này đã gây một tiếng vang lớn và có ảnh hưởng sâu sắc. Trong dịp kỷ niệm 350 năm thiết lập hai giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam đàng trong và đàng ngoài, 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, Giáo hội Việt Nam đã cử hành long trọng nghi thức sám hối và hòa giải như một trong ba cử hành chính của nghi thức khai mạc năm thánh. Đây là một hành động có ý nghĩa và đánh động suy tư của nhiều người. Trong lúc quay lại quá khứ để nhìn nhận, cảm phục và tạ ơn các bậc tiền bối đã tiếp lửa, giữ lửa và truyền lửa tin mừng một cách xuất sắc. Cộng đồng Công giáo Việt Nam chúng ta hôm nay không thể không thú nhận, hối tiếc và xin lỗi về những yếu đuối, sai sót và cả những tội lỗi của nhiều Kitô hữu, trong đó có cả chúng ta, đã vô tình hay hữu ý làm cho ngọn lửa tin mừng chẳng những không sáng hơn lên mà nhiều khi trở nên yếu ớt và lụi tàn ở đây đó, qua cách sống hay qua lời giảng của mình. Hành vi này đã tạo ra những ngộ nhận đáng tiếc của nhiều đồng bào về ánh sáng tin mừng Đức Giêsu Kitô, đã sinh ra những thành kiến không dễ gì phai nhạt giữa các tổ chức và giáo hội Công giáo Việt Nam, đã làm nên những vết thương khó lành do một số thành phần trong giáo hội chúng ta gây ra cho những người khác, đã khiến cho những cơ hội quý báu để phát huy tình huynh đệ của dân tộc và sự thịnh vượng của đất nước bị uổng phí. Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử Công giáo tại Việt Nam, người Công giáo đã và đang phải có những nhìn nhận về đóng góp cũng như thiếu sót của mình đối với dân tộc và quê hương đất nước, cách riêng đối với Chúa và anh chị em của mình. Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xác định đường hướng mục vụ mới, sống đức tin trong lòng dân tộc. Đó cũng là cách xác định nhiệm vụ của mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam phải sống đúng tinh thần phúc âm và làm chứng cho Chúa. Để làm được điều đó, không thể không lên tiếng sám hối, xin lỗi anh chị em về những thiếu sót, những lầm lỗi chủ quan hay khách quan của mình đã gây ra cho anh chị em, và hòa giải để cùng nhau sống niềm tin kiên trung vào Chúa và cộng tác với mọi người, kiến tạo một cuộc sống chân thành đầy yêu thương. Do đó, trước khi bước vào một kỷ nguyên mới bắt đầu với năm thánh này, Giáo hội Công giáo Việt Nam cùng nhau chân thành tạ lỗi trước mặt Thiên Chúa và mọi người, đồng thời cùng nhau khiêm tốn xin Thiên Chúa và mọi người tha thứ, để mọi thành phần dân Chúa trở nên những khí cụ bình an của Chúa, sống tin mừng tình yêu Chúa và thông chia ơn cứu độ của Chúa cho mọi người. Giáo hội chúng con xin chân thành thú tội. Giáo hội chúng con xin cúi đầu tạ tội. Xin lỗi Chúa. Giáo hội Chúa thiết lập là giáo hội duy nhất, nhưng chúng con đã làm rách tấm áo hiệp nhất của Chúa. Giáo hội Chúa là giáo hội thánh thiện, nhưng chúng con đã làm hoen ố dung nhan hiền thê của Đức Kitô. Giáo hội Chúa là giáo hội Công giáo, nhưng chúng con đã biến trễ, thoái thác công việc rao giảng tin mừng. Giáo hội Chúa là giáo hội tông truyền, nhưng chúng con chưa nhận ra Chúa nơi các đấng bậc Chúa tuyển chọn. Chúng con xin lỗi Chúa và xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin lỗi nhau. Thầy ban cho chúng con một điều răn mới là chúng con hãy yêu thương nhau. Đó là di chúc sau cùng Chúa Giêsu để lại cho chúng ta, những kẻ tin vào Người. Nếu chúng ta cố gắng thực hiện lời trăn trối đó, chúng ta cũng đã bao lần vô tình hay cố ý xúc phạm đến nhau. Chúng ta đã khai trừ nhau, chúng ta đã kỳ thị nhau, đã không lắng nghe nhau, chưa đối xử với nhau như lời Chúa dạy. Chủ chăn xin lỗi con chiên, giáo dân xin lỗi linh mục, bề trên xin lỗi bề dưới xin lỗi bề trên. Vợ chồng con cái và thành viên cộng đoàn xin lỗi nhau về những gì đã làm cho nhau buồn lòng. Xin lỗi anh chị em đồng bào. Thưa bà con anh em lương dân không cùng tôn giáo. Đức Giêsu, đấng sáng lập đạo Công giáo, đã dạy chúng tôi yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù. Lẽ ra chúng tôi phải thực hiện tinh thần đó ở mọi nơi mọi lúc và với mọi người. Nhưng chúng tôi nhận thấy, do vô tình hay cố ý, chúng tôi đã làm cho quý vị phiền lòng. Chúng tôi đã thiếu sót nhiều trong nghĩa vụ yêu thương. Chiều hôm nay, toàn thể Giáo hội Công giáo Việt Nam muốn nói lời xin lỗi về tất cả những điều ấy, với tất cả mọi người không phân biệt chính kiến, vị trí và tín ngưỡng tâm linh. Chúng tôi xin lỗi mọi thành phần xã hội, tôn giáo, vì chúng tôi chưa đủ hòa mình và đồng hành. Chúng tôi xin lỗi người nghèo, người hẫm hiu xấu số, người khuyết tật đau khổ, vì chúng tôi chưa đủ quan tâm. Khép lại những hiểu lầm hay nghi kỵ của quá khứ, người Công giáo Việt Nam cùng chung tay xây dựng nước Chúa và phát triển xã hội trần thế theo tinh thần phúc âm. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đau khổ có sức sáng tạo. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Cuốn sách có tựa đề Đau khổ có sức sáng tạo. Bác sĩ Paul Tunier, người Thụy Sĩ, đã ghi lại rằng ông rất đổi ngạc nhiên khi đọc một bài viết có tựa đề Những kẻ mồ côi lãnh đạo thế giới. Bài viết này được đăng trong một tạp san y khoa nổi tiếng. Tác giả của bài viết đã đọc lại tiểu sử của 300 nhà lãnh đạo đã có một ảnh hưởng lớn trong lịch sử thế giới. Sau khi đã tìm ra sợi chỉ xuyên suốt, tác giả khám phá ra rằng tất cả những nhà lãnh đạo này đều đã lớn lên như những trẻ mồ côi. Danh sách những nhà lãnh đạo thế giới này bao gồm những tên tuổi như A Lịch Sơn Đại Đế, Hoàng đế La Mã Julius Caesar, Robespierre, George Washington, Napoleon, Nữ hoàng Victoria, Thủ tướng Do Thái Golda Meir, Hitler, Lenin, Stalin và Fidel Castro. Bác sĩ Tunier viết như sau. Chúng ta thường thuyết giảng rằng sự hợp tác hài hòa của cha mẹ là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của đứa con. Thế rồi chúng ta lại khám phá ra rằng những con người có ảnh hưởng nhiều nhất đối với lịch sử thế giới lại là những người không có cha mẹ. Văn hào Nga Leo Tolstoy đã từng nói, chính nhờ những con người đau khổ mà thế giới đã tiến tới. Chính bác sĩ Tunier cũng là một trẻ mồ côi. Sau khi vợ qua đời, ông cũng cảm thấy như người mồ côi. Và khi bước vào tuổi già, ông lại càng cảm thấy mồ côi hơn. Trước đó, ông xem mọi biến cố lớn trong cuộc sống hoặc là tốt hoặc là xấu. Nhưng giờ đây, ông bắt đầu nhận thức rằng mọi hoàn cảnh của cuộc sống, may mắn hay bất hạnh, đều có tính trung lập về mặt tinh thần. Điều quan trọng chính là sự đáp trả của con người khi đứng trước các hoàn cảnh đó. Xấu hay tốt không nằm trong chính sự vật, mà là tùy ở con người. Cái nhìn này đã thay đổi cách bác sĩ Tournier tiếp cận với y khoa và giúp ông đưa ra học thuyết về con người toàn diện. Ông nói như sau. Ít khi chúng ta làm chủ được các biến cố, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm về những phản ứng của chúng ta. Tự nó, đau khổ chẳng có ích lợi nào cả, và chúng ta phải luôn cố gắng chiến đấu chống lại đau khổ. Điều quan trọng chính là cách thế con người phản ứng khi đứng trước đau khổ. Đây chính là trắc nghiệm thực sự đối với một con người. Đâu là thái độ của chúng ta đối với sự sống và những thay đổi của nó? Trong nghề bác sĩ, ông Tournier thấy những người bị thương tích mỗi ngày. Ông thường thấy rằng đau khổ có thể đẩy con người vào chỗ thất vọng, chứ không trưởng thành hơn. Nhưng dần dà, ông cảm thấy phải thay đổi lối chữa bệnh truyền thống của ông. Ông nhận thấy phải giúp đỡ bệnh nhân biến đau khổ thành một yếu tố có sức sáng tạo và biến đổi. Đau khổ có thể giúp con người trưởng thành và phát triển. Cố mục sư Martin Luther King thường nói, điều gì không hủy hoại tôi được thì làm cho tôi nên mạnh mẽ hơn. Trong một thế kỷ nhiễu nhương, mục sư Martin Luther King, văn hào Solzhenitsyn, nhà bác học Sakharov, giám mục Anh giáo Desmond Tutu, tổng thống Mandela và không biết bao nhiêu người khác đã minh chứng cho thuyết đau khổ có sức sáng tạo của bác sĩ Tournier trên đây. Trong những hoàn cảnh nghiệt ngã đau thương nhất tưởng chừng có thể nghiền nát con người, những con người can đảm này đã đứng vững với một sức mạnh khiến cho bao nhiêu quốc gia phải xấu hổ. Mục sư Martin Luther King chẳng hạn đã quyết tâm đến gặp cho bằng được những thanh tra cảnh sát dữ tợn và thô bỉ nhất. Ông chấp nhận bị đánh đập, bị cầm tù và bao nhiêu hành động dã man khác, vì ông tin rằng cả dân tộc sẽ đứng về phía ông khi họ thấy được bộ mặt xấu xa gây tởm nhất của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ông nói như sau. Kitô giáo luôn dạy rằng, thập giá chúng ta vác, đi trước triều thiên chúng ta sẽ được đội trên đầu. Để làm một tín hữu Kitô, chúng ta phải vác lấy thập giá của chúng ta, với tất cả những khó khăn của nó. Chúng ta phải vác lấy nó, cho đến khi nó để lại dấu tích trên chúng ta, và cứu thoát chúng ta bằng cách thế tuyệt hảo chỉ qua thập giá. Chính qua hình ảnh của những con người bị các cảnh sát viên hành hạ, ngược đãi, mà cả đất nước đã mở mắt ra. Cứ sau một lần bị hành hạ, miệt thị, cố mục sư Martin Luther King lại trở nên mạnh mẽ hơn. Thánh Phaolô đã từng viết, điều loài người cho là yếu nhược lại chính là sức mạnh của Thiên Chúa. Sức mạnh của Thiên Chúa trở nên hoàn hảo trong sự yếu đuối. Đây là sức mạnh mà chúng ta đã thấy được xuyên qua lịch sử của thế giới, và nhất là của giáo hội. Xuyên qua cuộc đời của những người đau khổ, chúng ta nhận thấy rằng đau khổ giúp con người cảm thấy nhu cầu khẩn thiết cần được cứu rỗi. Những người đau khổ biết rằng không những họ lệ thuộc vào Thiên Chúa và những người mạnh khỏe, mà còn cảm nhận được sự tương thuộc giữa người với người. Những người đau khổ không đặt sự an toàn của họ trên của cải vật chất, mà trên chính con người. Những người đau khổ không ý thức một cách thái quá về tầm quan trọng của mình. Đau khổ có sức hạ giảm kẻ kiêu ngạo. Những người đau khổ chờ đợi rất ít từ sự ganh đua, nhưng lại mong mỏi nhiều từ sự cộng tác. Đau khổ giúp chúng ta phân biệt được giữa những nhu cầu cần thiết và những điều xa xỉ. Đau khổ dạy chúng ta biết kiên nhẫn. Đau khổ dạy chúng ta biết phân biệt giữa những nỗi lo sợ thái quá và những lo sợ chính đáng. Đối với những người đau khổ, tin mừng mang lại tin tưởng và an ủi, chứ không phải đe dọa. Các thánh trong giáo hội là những con người đau khổ. Các ngài đau khổ cho nên mới biết sống lệ thuộc, khiêm tốn, đơn sơ, phó thác. Đây là những nhân đức được đề cao trong đời sống thiêng liêng, nhưng lại hoàn toàn xa lạ đối với những con người luôn sống trong giàu có và tiện nghi. Nghèo khổ và đau khổ có thể là dụng cụ để dạy chúng ta biết giá trị của sự lệ thuộc. Nếu chúng ta không biết thế nào là lệ thuộc, chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm nghiệm được thế nào là ân sủng. Trong thư thứ hai gửi cho đoàn Corinto đoạn 12, Thánh Phaolô nói đến nguyên tắc ấy khi Ngài thú nhận rằng Ngài bị một gai nhọn hành hạ trong thân xác. Ba lần Ngài xin Chúa cứu chữa, và ba lần Ngài đều bị từ chối. Cuối cùng Thánh Nhân nhận được bài học mà Chúa muốn dạy Ngài qua đau khổ. Ơn ta là đủ cho ngươi, vì sức mạnh của ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Một khi đã học được bài học ấy, Thánh Phaolô mới có đủ xác tín để tự hào về sự yếu đuối của mình. Với người dân Corinto, là những người dễ bị thu hút bởi quyền lực và vẻ đẹp thể xác, Thánh Phaolô đã hoàn toàn đảo lộn cách suy nghĩ khi khẳng định rằng Chúa chọn những người thấp hèn và khinh thường những người quyền thế. Thánh Nhân đã hiểu được bài học của tám mối phúc thật, đến độ đã thốt lên: khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Cuộc sống là những mối tương quan đáng quý. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày tĩnh tâm vừa qua, vị hướng dẫn tâm linh đã nhấn mạnh và quảng diễn một hình ảnh đậm nét Á Đông đáng khích lệ như sau. Đó là hình ảnh một cây cổ thụ xanh đậm tươi mát. Ngài vẽ trên bảng một cây cổ thụ, xung xuê lá xanh và rượu mắt. Thân cây, gỗ nâu đậm, to, cao, và khi nhìn xuống thì rễ cây, màu nâu đậm như vươn lên khỏi mặt đất, và hiên ngang phơi mình trước ánh sáng. Khi vẽ xong, Ngài nói, đây là hình ảnh liên hệ trong vũ trụ con người và vạn vật. Tất cả thuộc một cây vĩ đại, và cây vĩ đại này gọi là cây Thiên Chúa. Mọi người bỡ ngỡ không hiểu tại sao lại gọi là cây Thiên Chúa. Họ nhao nhao hỏi vị hướng dẫn. Ngài vui vẻ mở sách Tân Ước và đọc Gioan, đoạn 15 câu thứ 1 như sau. Thầy là cây nho thật, và cha thầy là người trồng nho. Thầy là cây nho và các anh chị em là ngành nho. Người nào ở trong thầy, và thầy ở trong họ, thì người đó sẽ gặt nhiều hoa trái. Vì nếu không có thầy, thì các anh chị em không làm được gì cả. Sau cùng, Ngài nhấn mạnh, các anh chị em hãy ở lại trong thầy. Khi Chúa Giêsu nói điều đó, Ngài ám chỉ sống với Ngài bằng tình yêu và trong tình yêu, vì thân cây cũng như các ngành cây và lá cây được nuôi dưỡng cùng một dòng máu trắng. Nếu dùng cho cây thì cùng một thứ nhựa trắng chảy khắp cây cho tới ngọn lá cao nhất. Cũng như thân thể của các phần tử cùng được nuôi dưỡng bằng máu huyết và trở nên gắn bó mật thiết, thì thân cây và các ngành cây cũng được gắn bó với nhau, và như vậy, liên hệ có những tương quan đáng quý biết bao. Có thể câu phương châm nằm lòng, chúng ta nên nhớ và tự nhủ mình là tôi hòa hợp với tất cả mọi người và tạo vật. Vì thế cuộc sống là những đan kết các tương quan giữa chúng ta với tất cả mọi tạo vật, ngay trong những hoạt động bình thường và đơn giản nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi đó, mối tương quan có thể chịu ảnh hưởng rất nhiều từ mối tương quan với người lớn từ khi chúng ta còn nhỏ. Cách nói đơn giản, khi xưa cha mẹ và người lớn đối xử với chúng ta như thế nào, thì bây giờ chúng ta cũng đối xử với bản thân như thế ấy, bất cứ cách đối xử, đó là tích cực hay tiêu cực. Bà Song Tra Rê, một nhà hiện sinh vĩ đại, người đã viết khá nhiều sách về mối tương quan trong cuộc sống, đã khẳng định rằng mối mối liên hệ có ý nghĩa đặc biệt của chúng ta với mọi người đều phản ảnh mối tương quan của chúng ta đã có trước với cha mẹ. Bà còn cho rằng chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của thời thơ ấu, thì chúng ta mới thật sự được tự do để xây dựng những mối tương quan như chúng ta mong muốn. Mối tương quan với những người khác là tấm gương phản chiếu nhân cách hoặc niềm tin của chúng ta. Dù đó là quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp, nhân viên, bạn bè, người yêu, vợ chồng hay con cái. Trong mọi tương quan với những người chung quanh, chúng ta cần nhớ lại, cuộc sống là một món nợ, theo nhà hiền triết Sadhu Vaswani trong câu chuyện sau đây. Có người đã từng hỏi Sadhu Vaswani, tín ngưỡng của ông là gì? Và câu trả lời của ông thật sự đã khiến nhiều người phải suy ngẫm. Ông nói, tôi không biết tín ngưỡng nào cao hơn tín ngưỡng của sự đoàn kết và tình yêu, sự phục vụ và hy sinh. Thật vậy, đối với Sadhu, sống là để phục vụ, để yêu thương và san sẻ gánh nặng của người khác, cũng như chia sẻ với họ những gì ông đang có. Một đêm nọ, tôi và Sadhu Vaswani đang đi dạo, thì nhận thấy một người đàn ông nằm co ro dưới một gốc cây. Quần áo ông ấy đã rách bươm, còn đôi chân ông thì lấm rem bùn đất. Dừng lại trước ánh mắt khẩn cầu của người ăn xin, Sadhu Vaswani yêu cầu người hầu mang tới cho ông một thau nước. Khi nước được mang tới, hình ảnh chàng Sadhu uy nghi thường ngày hoàn toàn biến mất, và thay vào đó là một con người rất đối bình thường, nhưng rất cao đẹp, bởi một tấm lòng nhân ái vô hạn của ông. Sadhu tự tay tắm rửa cho người ăn xin nghèo khổ và đưa cho ông ta chiếc áo mà ông đang mặc. Khi người ăn xin chỉ vào chiếc mũ trên đầu Sadhu, thì ngay lập tức ông liền đưa nó cho ông ta. Vào lúc ấy, Sadhu đã nói một câu mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Ông nói, chiếc áo, chiếc mũ và tất cả những gì tôi có là những thứ tôi được ban tặng để rồi trao lại cho những ai cần chúng hơn tôi, chẳng hạn như ông lão này. Quý vị và các bạn thân mến, quả đúng như vậy, tất cả những gì chúng ta đang có đều là những món nợ mà chúng ta đã vay, và chúng ta sẽ trao lại cho những ai cần hơn mình. Trong cuộc sống, không có gì thuộc về chúng ta mãi mãi. Tất cả là một món nợ mà đến một lúc nào đó, chúng ta buộc phải trả. Từ thời gian, tài sản, kiến thức, kinh nghiệm, sự thông thái, uy tín, tầm ảnh hưởng và ngay cả cuộc sống chúng ta. Câu nói giản đơn ấy của Sadhu đã hàm chứa những triết lý sâu sắc của cuộc đời, và là hạt giống tinh túy để xây dựng một cuộc sống mới, một thế giới mới, đang tinh thần phục vụ và hy sinh. Nhà hiển triết Ved Vyas đã nói, tất cả mọi sự thông thái đã được dạy trong muôn vàn cuốn sách có thể được tổng kết như sau. Phục vụ nhân loại, điều đáng khen, còn làm hại bất cứ ai, đều là người tội lỗi. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Sau đây là kinh nghiệm của một người được gặp Chúa lúc không ngờ. Tôi vốn là người yêu thích tham gia các hoạt động chính trị, đồng thời cũng là một ca sĩ nổi tiếng. Đi tới đâu, tôi cũng được người ta vỗ tay khen ngợi, và xem như họ có cảm nghĩ rằng tôi là người rất hạnh phúc. Thế nhưng, trong thâm tâm, tôi lại cảm thấy mình là người bất hạnh. Tuy tôi rất may mắn có được một người vợ dịu hiền, đảm đang, thương yêu tôi rất chân thành, và năm đứa con thật ngoan ngoãn dễ thương. Nhưng tôi vẫn thường cảm thấy chán chường, thất vọng, đến nỗi đã có lần tôi toan tính tự tử. Một hôm, trên chuyến xe lửa trở về nhà, tôi ngồi đối diện với một người chăm chú đọc sách. Liếc mắt qua, tôi thấy ông ta đang cầm quyển sách Kinh Thánh trên tay. Hình như ông ta cũng biết mình đang bị nhìn ngó, nhưng không chút bực bội. Một lúc sau, ông ngước mắt nhìn tôi và thản nhiên bắt đầu lên tiếng gợi chuyện. Sau một hồi lâu nói chuyện dông dài, cuối cùng với giọng thân thiện ông hỏi tôi. Ông là một ca sĩ nổi tiếng tôi đã nghe biết. Phải, đúng vậy. Nhưng ông có hạnh phúc không? Tôi ngập ngừng, nhưng rồi cũng thành thật thú nhận. Không, không hẳn là hạnh phúc lắm. Thế ông có biết ông thiếu điều gì không? Ông thiếu đức tin. Xem ra, ông thiếu Thiên Chúa trong cuộc sống của ông. Tôi vội vàng đáp lại. Không, tôi hài lòng với cuộc sống của tôi như thế này. Tôi có tất cả rồi. tôi không cần đến Thiên Chúa nữa. Nhưng người ấy lặp lại, nói vậy chứ thực sự ông cần Chúa hơn bao giờ hết. Lời nói của người ấy như tiếng sét đánh bên tai tôi. Nó xâm chiếm tâm trí tôi suốt đoạn đường còn lại trong im lặng. Về tới nhà, tôi đã phải tự nhủ. Quả thật, người ấy rất có lý. Sáng hôm sau, tôi tìm đến nhà người ấy. Vừa trông thấy tôi, ông ta niềm nở mời tôi vào phòng khách, như muốn tiếp nối cuộc đối thoại bị gián đoạn trên xe lửa hôm trước. Ông ta vui vẻ hỏi tôi, thế ông có muốn được hạnh phúc ngay bây giờ không? Tôi ngạc nhiên hỏi, làm như ông có hạnh phúc trong túi vậy. Có chứ, tôi có ngay trong túi đây. Vừa nói, ông ta vừa rút trong túi ra một quyển kinh thánh nho nhỏ. Ông trao sách cho tôi và nói, ông hãy về nhà, đóng cửa phòng lại, mở sách kinh thánh ra và nói với tâm hồn ông. Lạy Chúa Giêsu, con chấp nhận Chúa, là chủ của cuộc đời con. Xin Chúa hãy đến trong tâm hồn con. Tối hôm đó, về tới nhà sau khi vợ con đã ngủ hết, tôi vào phòng một mình và làm y như lời người ấy đã bảo tôi. Từ ngày đó, một tia sáng mới, một niềm vui bắt đầu chớm nở và xâm chiếm tâm hồn tôi. Nó thúc đẩy tôi hát lên niềm vui sống, vì Chúa Kitô thực sự là hạnh phúc duy nhất của đời tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, người quyết tâm tìm kiếm Chúa và sống cho Chúa sẽ không bao giờ quá muộn, bởi vì chính Thiên Chúa tìm kiếm con người như mục tử nhân hiền đi tìm kiếm con chiên lạc. Nhưng cần phải làm gì để bắt đầu sống với Chúa và nếm thử hạnh phúc thật ngay từ bây giờ, thay vì đợi đến giờ phút cuối đời, kẻo quá muộn? Thánh Vịnh 46 trả lời chúng ta qua câu 11. Dừng tay lại, hãy biết ta đây là Thiên Chúa. Ta thống trị muôn dân, thống trị địa cầu. Quý vị và các bạn thân mến, lời đó Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục nhắc nhở mỗi người trong chúng ta, nhất là những người bất cần đến Chúa, những người cố tình gạt bỏ Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống của họ, để chỉ lo bôn chen với công ăn việc làm, với đủ mọi thứ lo lắng. Họ chạy theo hạnh phúc mau qua, để rồi chỉ tìm lại được sự trống rỗng của tâm hồn, vì không phải là hạnh phúc chân thật, cũng không có giá trị lâu bền. Khát vọng của con người khác nào cái thùng không đáy, không thể lấp đầy được bởi thú vui vật chất và những sự mau qua. Hạnh phúc con người không căn cứ trên vấn đề được cho nhiều, và được mọi sự như lòng mong ước. Con người được Thiên Chúa tác tạo vì tình yêu, và chỉ tình yêu Chúa mới có thể lấp đầy chỗ trống rỗng đó mà thôi. Hạnh phúc chân thật và lâu bền chỉ phát nguồn từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài chỉ có thể lấp đầy sự trống rỗng của con người, với điều kiện là con người biết dành để chỗ trống đó cho Chúa thống trị. Chỉ những ai biết dừng lại, biết trở về với sự lặng tĩnh của tâm hồn, biết dành ra một ốc đảo nho nhỏ trong đáy lòng, mới có thể tìm gặp được Ngài. Nơi đó, Ngài chờ đợi để nói vào tâm hồn mỗi người, để chúng ta được lắng nghe Ngài. Nếu chúng ta chấp nhận để cho Ngài bước vào trong tâm hồn, trong cuộc sống, Ngài sẽ chủ trị trọn vẹn cuộc sống chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta chọn lấp đầy sự trống rỗng đó bằng mọi thứ bù trừ khác, và những thần tượng giả tạo, sẽ không còn chỗ cho Chúa nữa. Và rồi chúng ta sẽ phải gánh chịu thảm cảnh bất hạnh ngay ở đời này và mãi mãi đời sau nữa. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là người khách rất tế nhị. Chúa không muốn dùng áp lực để đẩy cửa vào nhà tâm hồn chúng con. nhưng Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi ngoài cửa, cho tới khi chúng con tự do chấp nhận mở cửa mời Chúa bước vào. Này đây, xin Chúa hãy bước vào và ngự trị chỗ ưu tiên trong tâm hồn, trong cuộc sống chúng con. Tình yêu Chúa sẽ sưởi ấm trái tim khô lạnh của chúng con. Lời chân lý của Chúa sẽ là ánh sáng soi đường chúng con đi, và tâm hồn chúng con sẽ được tràn đầy hạnh phúc an bình. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.